Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, nhân dịp đầu năm, Hội Ái hữu vô vi Bắc California chúng tôi thành tâm kính chúc quý vị thính giả một năm đầy bình an trong tâm thức. Thưa quý vị, Thiền sư phân tích và giảng giải cho chúng ta biết rằng người tu cần phải sửa tánh và khai triển trực giác. Vì sửa được tánh thì mới có được thanh tịnh. Mở được trực giác thì mới thấy được mọi việc ở trên thế gian này đều do sự an bài của Thượng Đế. Cho nên, người tu là phải biết tận độ và luôn luôn nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa. Nếu kiếp này chúng ta không chịu tu, mãi mê chạy theo danh lợi tiền tài, thì cuộc sống sẽ mất trật tự, sân si đau khổ trong cái được và mất, tâm không bao giờ yên. Cho nên, người tu phải hiểu được điều này, lo tu để tạo cái nhân lành quả tốt, thì phần hồn mới được thanh nhẹ ở tương lai. Sau đây, xin kính mời quý vị lắng nghe bài thuyết giảng đầu năm của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Sài Gòn, ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Nhất niên kết thúc, nhất niên lai, hành pháp luyện thân trí thác khai, tưởng Phật làm thành, tâm nhập định, sanh tồn bất diệt, miễn luân hoại. Một năm qua, một năm thay đổi. Mình luyện cái pháp thì cái thân và cái trí của mình đã được khai thác triệt để. Chúng ta tưởng Phật là chúng ta đi theo cái đường lối của Đức Phật với một cái lòng thành, thì cái tâm ta nhất định phải nhập định, sanh tồn cái luồng điển, nó luân chuyển hoài, nó bất diệt, nó chỉ tiến lên bên trên. Công phu gắn luyện chẳng sai, tài năng sẵn có, an bài tiến thân, ai cũng có cái quyền năng của họ có thể tiến được. Mình phải gắn làm cho đúng cái phương pháp công phu, tiến lên xét thấy mỗi phần hồn là chủ chánh, vía lập trợ duyên. Đó, cái hồn là chánh nhưng mà cái vía nó là phụ thuộc để nó đi theo theo cái lệnh của phần hồn, điều hòa thế cảnh mặt tiền, bên trong thức giác duyên tiền lầm sai. Đó, điều hòa cái thế cảnh mặt tiền, mình ở thế gian mà mình còn gây cấn với người ta nhiều quá, mình không thông cảm được. Khi mà điều hòa được là mình thông cảm được, thì mình mới thức giác cái nội tâm của mình, sự sai lầm của mình, mình mới sửa được. Chứ mà tự tu tự giác, hồn nay tạm trú bị đầy, bản thân eo hẹp ngày ngày đa đoan. Cái hồn của mình bị tạm trú ở trong bản thể này, nó eo hẹp, nó hoang mang chuyện này tới chuyện hàng năm, kiến thức bồi hòa, thức hồi kinh ngạc mở đạt ta đi. Mỗi năm cái kiến thức là mỗi tuổi mỗi già nó mới bồi hoàn cái trí thức từ hung qua hiền, rồi nó thức hồi, nó thức tánh, nó kinh ngạc những cái chuyện sai lầm mà nó đã làm và những cái chuyện quốc khí mà nó đã nuôi dưỡng ở bên trong, nó mới mở đạt ra nó đi được. Khi mà nó thức giác rồi thì nó tự khai thác lấy nó để nó tiến đi về tiên cảnh uy nghi, tình thương tràn ngập khỏi vị đấu tranh. Nó đi tiến về cái tiên cảnh, nó thấy chỗ nào chỗ nấy cũng có thứ tự tốt đẹp, chứ không có lãng hoạn như ở thế gian. Cái tình thương nó tràn ngập, đi tới đâu có sự dẫn dắt, chứ cũng khỏi vì phải đấu tranh gì hết. Tu được đến đâu thì được hưởng đến đó, theo cái luật định từ bi bác pháp bác ái của Đức Phật. Chuyên tâm thực tiễn tu hành, sanh sanh quá quá đành rành phân minh. Đó, mình mà chuyên tâm thực tiễn, mình tu hành cho cương quyết, thì cái luật sanh sanh quá quá nó đành rành nó phân minh nó trong cái thức giác của mình, mình mới phân rõ chuyện đời đạo. Cho nên lầm lạc thế tình, bày ra lễ giáo chính mình chẳng minh. Mình theo cái thế tình, người bày việc này, người bày việc kia, người bày việc nọ. Ăn Tết phải làm sao, chết rồi phải làm sao, để con phải làm sao. Nhưng mà rốt cuộc không hiểu cái lễ đó là cái gì, cứ theo tập tục của họ mà làm, cho không biết cái hòa giải cho cái nội tâm cho nó được bình an. Trao dồi chẳng chịu tự khinh, kẻ cao người thấp, phân tình giả chân. Đó, cái trao dồi nhưng mà không biết khinh lấy mình, nhưng mà trao dồi về thế gian á, nói chuyện thiên hạ thị phi này kia cái nọ, nhưng mà không biết mình tự sửa mình cho nó đi tới nhẹ nhàng. kẻ cao người thấp, phân tình giả chơn, là mình tìm hiểu, mình sửa mình rồi thì mình mới tìm hiểu được cái bên ngoài, cái cao thấp của họ là cái gì, thiệt hay là giả, giả hay là chơn ra thế nào, mình phải phân ra cho nó rõ ràng. Đờn ca phân lý thiệt hơn khen người khen họ quy quần khổ đau. Đờn nghe những bài nhạc mình nghe rất hay, nhưng mà sau cái cuộc nhạc đó rồi thì không còn gì nữa hết, nó cũng còn cái khổ đau của mình. Tại sao? Tại mình không chịu khai thác lấy mình thì mình mới thấy khổ đau. Vắng âm nhạc thì mình buồn. Bây giờ mình làm sao không cần âm nhạc, không cần ai bỡ bưng bỡ bít mình, không cần ai nịnh bỡ mình, nhưng mà mình thâm tâm cũng được thanh thản thơ thớ. Lúc đó là mình mới thấy cái hạnh phúc. Người tu phải rõ nhiệm màu, nơi tâm sẵn có phải mau hướng về. Cái nơi tâm mình có hết rồi, mình phải rõ cái nhiệm màu ở bên trong mình, chứ không phải ở bên ngoài đâu, mà mình đi theo bên ngoài hoài mất thì giờ. Phật tiên sớm muộn cũng kệ, diều hầu thoát khỏi đam mê thế tình. Cho nên Phật tiên sớm muộn gì mình cố gắng tu thì mình cũng gặp được hết. Phải đưa cái hồn mình thoát khỏi cái sự đam mê ở thế gian, về tình nghĩa lễ giáo, rồi nó bắt buộc mình càng ngày càng chậm tiến thêm. Đó. Xét sâu chẳng thấy ai tài, dùi thân địa ngục cứ hoài đuổi theo. Vì tham mà sợ mình nghèo, có ai trường cửu mà theo thế tình. Xét sâu một chút thì chẳng cũng có ai tài. Mình dồn ra nghĩa địa thì ông này ông kia ông nọ xưng danh vậy, cho rốt cuộc cũng với mấy tắc đất chôn vùi bản thân, mà đi xuống địa ngục theo đuổi cái sự tranh đua vì vật chất. Vật chất đã thấp rồi mà còn giành lấy vật chất là tự kẹt xuống ở dưới nữa, bị giam hãm xuống dưới thấp hơn nữa là địa ngục. Vì tham mà sợ mình nghèo, cho chúng ta mà không tham rồi không thấy con nghèo đâu. Chúng ta người ăn ở đàng hoàng, uy tín, làm việc đúng thì đúng giờ thì không có bao giờ nghèo. Mà vì tham muốn giàu hơn thiên hạ mới thấy mình nghèo. Mà xét ra có ai trường cửu mà mình đuổi theo cái thế tình làm gì? Có bề mặt là phải có bề trái. Trong cái có nó lại có cái không, mà trong cái không nó lại có cái có. Cho nên người tu hành mới phân rõ được đời và đạo. Nếu ta bình tâm mà xét kỹ lại thì nơi nào cũng có sự quý giá của nó. Sự cầu tiến vẫn tồn tại mãi mãi, từ con đường đời cho đến con đường đạo. Dìu nhau từ bậc thấp cao, trăng sao hòa hợp nơi nào cũng vui. Vợ chồng con cái hợp mưu, dựng xây hiếu thảo rèn trui tiến lập. Trong cái gia đình cũng vậy, mà ngoài xã hội cũng vậy, mà dồn lên trời đất cũng vậy. Nó phải có sự hòa hợp nó mới có tiến triển. Mà trong gia đình vợ chồng con cái không hòa hợp thì cũng như là cái trời bị bão bùng nguy hiểm, không có bao giờ tiến được. Muốn có sự hòa hợp cho chung thì ta phải tự thực thi sự từ bi và bác ái, thì mọi việc sẽ được tiến bộ khả quan. Muốn tâm sống được bình an, gắn hành pháp lý mọi đạt khai thông, vượt qua cái cảnh cơ cầm, hồn phấn thanh trượt hợp vọng thiên không. Đó, chúng ta muốn có sự bình an, chúng ta phải làm cho chúng ta hành cái pháp lý này là tự làm tự hành, mọi đàn nó sẽ khai thông, nó vượt qua cái cảnh mà chính mình đã ràng buộc lấy mình. Cơ cầm là mình đã ràng buộc vì cái tánh ý của mình, hở ra chút giận, hở ra chút hờn, hở ra chút gây gỗ, cái đó là mình đã làm một cái cơ cầm tự buộc lấy mình. Cái hồn mà chúng ta xuất ra được rồi, nó phân được thanh trượt, nó mới hợp cái vòng thiên không tha thứ để tiến, bỏ tất cả những cái trượt điển để tiến lên thanh điển, thì tự nhiên con người nó sẽ đi tới cái lượng từ bi bác ái ở thế gian, nó tha thứ. Tại sao nó tha thứ? Vì nó theo cái đường thanh điển thay vì đường trượt điển, cho nên nó không còn bị quyến luyến và chỉ huy bởi trượt điển. Hành thông tất cả những quốc khí ở bên trong thì mới hòa cảm được với tất cả. Còn nếu ở bên trong chúng ta cứ nuôi dưỡng cái quốc khí hoài, mà nói tôi tu, tu cho có tiếng, tu cho có chừng, nhưng mà chập, hở ra tôi giận, hở ra tôi buồn. Nhưng mà phải trách lấy mình, là tại vì mình không dọn nó ra, không đánh đổ nó ra, không đuổi nó ra, còn nuôi dưỡng nó ở bên trong mãi, thành ra nó bị kẹt, thì không thông. Cho nên chúng ta đã mượn cái pháp này để đánh đổ, cũng như ông Tư đã phân tích ở bên trên, tất cả những cái chi tiết, nói một cái văn chương rất thô sơ, rất dễ hiểu, bất cứ từng lớp nào cũng được tìm hiểu lần lần những cái câu nói của Ngài, là để mình tự mở và tự khai thông lấy mình, không có nuôi dưỡng trong cái buồn bực phiền não sai quấy, sự hung hăng không có trường cửu. Ngài đã phân tích rất rõ ràng, nhưng mà bây giờ chúng ta đi theo con đường mà Ngài đã thành công, cũng như Đức Phật trước kia đã thành công, chúng ta nên áp dụng. Và chúng ta là đã có một cái tiểu thiên địa, nó không khác gì trời đất, cũng trăng sao, cũng biển núi đầy đủ ở trong cơ thể, mà chúng ta không khai thông nó ra, đem ánh sáng lại để cho nó hòa hợp cho chung, thì lục căn lục trần và chúng sanh trong bản thể chúng ta nó cũng mê muội theo cái chiều hướng của chủ nhân ông, thành ra nó càng ngày càng đau khổ. Cho nên chết thì khi mà thác chết rồi nó biến thành ma quỷ là tại sao? Nó đi vô trong bóng tối thay vì nó tiến về trên ánh sáng. Cho nên các bạn đã có đầy đủ tài liệu của một người tu hành, cương quyết tu hành từ bao nhiêu năm, mà tới 80 tuổi Ngài mới xuất ra viết tất cả những cái câu chân thật trong cái nội tâm của Ngài. Không phải là đặt văn chương nghe cho êm tai, nhưng mà cái lý lẽ phân minh để cho các bạn noi theo đó mà tự hành tự tiến. Thì tôi thấy những cái lời nói cao quý và thực tâm giúp đỡ chúng ta ở trong tình thương xây dựng cho chung, cái đó rất cao quý. Và hàng tuần tôi cũng vẫn tiếp tục tu tiến, thâu được cái thanh điển được bao nhiêu thì cũng truyền bá cho các bạn, thì chúng ta đồng chung hưởng và tự sửa chữa lấy. Một năm sắp kết thúc, và một năm tới chúng ta sẽ cố gắng hơn, chúng ta sẽ tiến để kết tập lẫn nhau, tìm hiểu để xây dựng hầu phổ biến cho càng ngày càng rộng. Thì tất cả những người xung quanh ở trong xứ sở của chúng ta hay là thế giới nhân loại, ai cũng được hưởng một sự tự do triệt để hoàn toàn, và thông cảm lấy quyền năng của họ để tự tu tự tiến. Cảm ơn các bạn.
Phần thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Kỷ Nguyên Di Lạc, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc và ca sĩ Ngọc Bích trình bày.
về đây chung sống, sống thương yêu hòa bình. Về về đây chung sống, sống thương yêu hòa bình. Loạn đồng và bối bê, không không còn chi nữa. Tình tình thương thanh tịnh, hướng hướng quê của hồn. Tự tu tự thức sanh tồn, khai thông khối óc chẳng còn si mê.
Yêu 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 thật là yêu, oh hey. Thương 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 thật là thương, oh hey.
Về về đây chung sống, sống thương yêu hòa bình. Về về đây chung sống, sống thương yêu hòa bình.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tụi con bị đời nhờ quả nhiều á, khi con được thức tâm á, khi con về con ráng, con nghĩ phải tu, phải giữ pháp tu. Nhưng mà làm sao cho mình...
Đời nó dạy con, nó lôi cuốn con muốn làm anh hùng ở đời. Nhưng mà làm được thì con phải làm anh hùng của nội tâm, dũng mãnh rời khỏi thể xác này. Cái đó là anh hùng chánh, anh hùng thật, anh hùng đời đời bất diệt đó. Tu để ta đi lên, thay vì ta bị tình đời lôi cuốn. Tình đời đen bạc mà có cuốn hồn quê duyên trời, con nghe thế rồi con cũng hiểu những lời giảng đó, nó minh triết lắm, con nghe cho nhiều đi. Rồi tự sửa. Con thấy đời nó có giúp con gì đâu. Cuối cùng con đạt được làm đàn anh, con cũng là nô lệ, mà nô lệ trong một nhã. Con nô lệ cái thể xác này, con khai mở được những cái nghiệp chướng trong tâm con, cái hồn con được thanh sạch, đáng làm nô lệ cho Chúa. Thấy không? Đường của Chúa Phật đi là đường minh chánh, chứ không có đường lường gạt. Đời thì lường gạt, đường đó là đường minh chánh, chúng ta phải theo Thượng Đế đi. Làm lính của Thượng Đế, tình thương và đạo đức phải thực thi cho đúng. Thay vì mang cái súng đi, cái gươm trí tuệ con không có mở. Con thực hiện tình thương và đạo đức, con là lính của Thượng Đế. Con đi tới đâu, cái gươm trí tuệ con nó tuế sáng, chỉ độ thiên hạ, không có hại thiên hạ. Con cũng đem gương, con chặt sự trần trược, sự dâm dục, sự ô trược, sự phá hoại cơ thể này, quyền bí vô cùng của Thượng Đế ân ban. Mà chúng ta làm cho nó càng ngày càng ô trược, làm ô danh Thượng Đế là đại tội tại thế gian. Chúng ta thức tâm, khai triển nó. Chúng ta đã nắm được cái pháp, cứ lầm lì mà đi để khai triển. Con thấy con nắm pháp, con không ngu đâu, con có bưng làm bao nhiêu công chuyện đó. Nhưng trong băng mà thầy đã làm công phu đó, để con coi và con thực thi đó. Rồi một ngày nào con nhìn kinh, nhìn cái gì con hiểu hết đó. Con hiểu cái nguyên lý của Chúa nói ở chỗ nào. Mà người đời thực thi sai ở chỗ nào, thương mãi quá chỗ nào. Mà thực tâm phát triển là chính con là người thực tâm thôi, không phải hết.
Mà làm cách nào để mình
tu đúng cái pháp,
lấy cái giữ cái pháp đó thì
con niệm Phật đều đặn là cái gì con cũng dẹp bỏ được. Dũng mãnh tiến hóa thì không có sự lôi cuốn. Mình cứ u ơ trần trượt bị lôi cuốn. Mình dũng mãnh tiến hóa không có bị. Anh hùng đi. Học anh hùng. Anh hùng về xứ trời ở.
Lấy oán làm ơn. Thực quả là nói thì dễ mà làm thì khó quá. Xin thầy giảng cho.
Lấy oán làm ơn các bạn phải thấy sao? Khi các bạn gặp bất cứ một người nào, các bạn tin Thượng Đế thì các bạn là Thượng Đế đang đến với bạn. Thì bạn mới làm được điều này. Thượng Đế đứng dậy tôi cái gì đây? Chửi trong mặt cô. Chửi trong mặt bạn. Đập bàn chửi bạn. Thì bạn bây giờ quýnh rồi, bây giờ làm sao? Tôi phải lui về chỗ tôi sẵn có. Là chỗ nào? Chỗ thanh tịnh. Các bạn đã biết cái vốn của các bạn là thanh tịnh, cứ cho nó chửi đi, cứ cho nó đánh đi, cho nó đập đi, nhưng mà các bạn vui lui về thanh tịnh. Thì nhờ cái gì bạn được thanh tịnh? Khi mà bạn lui tới tận cùng thì bạn thấy thanh tịnh là không ai cướp được. Cho nên các bạn lấy quan làm ơn. Nhờ ông đó tôi mới biết đạo. Nhờ ông đó tôi mới biết cái ngôi vị của tôi. Nhờ ông đó tôi mới thức tâm là tôi không mất người bạn hung ăn, mà người bạn đó sẽ nên trở nên người bạn hiền. Vì tôi nhẫn nhịn. Mà trong cái nhẫn chừng nào thì tôi lui về dung điểm sẵn có của chính tôi. Bạn có thể đắc đạo trong một khúc đại nhẫn của bạn. Các bạn tu đây là nhẫn chứ. Bạn ngồi để xếp bằng pháp luân thường chuyển. Cái gì nó đập bạn? Đồ ăn đang đánh bạn. Ăn no vô mà không biết sắp đặt cho tao, tao đập cho mày chết. Đó, nó đang đánh. Nhưng mà các bạn luôn luôn lấy quán làm ơn. Nó làm bạn đau bụng nè, nó làm bạn mệt mỏi, nó làm bạn buồn ngủ. Nhưng mà tôi chiến thắng. Chiến thắng bằng một cái lầm từ nhẫn. Hết sức nhẫn. Nhẫn để xây dựng. Thấy không? À, rồi từ đó các bạn trở về với thanh tịnh. Các bạn thấy rằng cái tuổi này nó đập tôi, nhưng mà tôi phải thương nó. Bạn có bỏ nó được không? Mai bạn phải lo cho nó. Bữa nay nó bắt đi, bạn ấy chảy đau bụng, nhưng mà mai bạn phải thương, không bỏ nó được. Bạn đã về thanh tịnh rồi, nhờ nó bạn giải quyết được một cái việc rất mừng. Từ khi đau bụng mà hết đau bụng. Thằng đó nó chửi tôi ác ôn, nhưng mà giờ tôi thấy nó bệnh chứ tôi không có bệnh. Tại sao nó đi chửi người như vậy? Tôi ví nó là tôi, nếu tôi như vậy là tôi là thằng khùng rồi, tôi nói đối phương nó khùng. Bây giờ làm sao cứu nó? Huynh đệ chúng ta thương, nhịn, có thì giờ rảnh rỗi thăm, đem cái từ tâm trìu mến để độ nó. Vì nhờ nó ngày hôm nay chúng ta mới thấy sự sáng suốt. Mà sáng suốt là gì? Nhận thức ra đối phương mình. Mà ta đã học y sĩ hồi nào đâu, nhờ thanh tịnh tôi mới biết được cái bệnh của đối phương. Thấy không? Học một khóa y học mà không biết. Nhẫn vô cùng đi thấy. Cho nên cả vợ chồng ở thế gian, gia đình, nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương chồng, nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương con, nhịn thiệt nhịn mới thấy thương vợ. Có ao ao đâu có thấy. Nhưng mà những phải có một người nhịn đó, mới học được cái người ao ao tấn công mình. Và mình thấy lấy quán làm ăn. Như bây giờ các bạn tu, vợ không tu nó phá các bạn, nó chửi, nó coi rẻ các bạn. Các bạn nghĩ gì bây giờ? Bạn nghĩ đến Đức Phật Thích Ca, nghĩ tới ông Tám hồi trước ông tu làm sao? Vì bà Tám chửi hành đủ chuyện, nhưng mà ông vẫn thanh tịnh. Vì ông muốn cứu gia đình. Và ông sử dụng đối phương kích động. Đó là ông thấy ban đầu là quán, nhưng mà đó là ân nhân thật sự. Vì quá thương yêu mình mới chửi mình, quá thương yêu mình mới phá mình. Thì phải lấy quán làm ơn. Cái quán là với chuyện đời thôi. Kỳ thật đó là ân nhân. Nó đem cả khối óc mà nó muốn thay đổi tư tưởng của chính mình. Hỏi cái tình thương nó nhiều hơn mình không? Nó thương chồng nó nhiều không? Thương vợ nó nhiều không? Thôi sức thương. Nó mới nhập công rầy la như vậy. Nó sợ chồng nó điên, sợ vợ nó khùng. Nhưng mà người tu luôn luôn bây giờ biết làm sao giải thích. Tập quán của đối phương thì phải động loạn, nhưng mà ngày nay mình thanh tịnh thì đối phương chống là đúng rồi. Ngày nay chúng ta lên quán làm ân chung, chống chúng ta, nhưng mà nó là ân nhân, nó là vị cứu tinh trong cuộc đời của chúng ta. Không bao giờ nó bỏ chúng ta. Thấy rõ điều này không? Cho nên lên quán làm ân. Các bạn bây giờ phải học lên quán làm ân. Cha chửi, anh chửi, em chửi. Vì tội gì? Tôi đi tu không à? Tôi để làm gì? Để biết thương yêu. Tôi để làm gì? Để biết xóa bỏ hận thù. Tôi để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Việc làm vĩ đại, nhưng mà chúng sanh không biết. Chúng sanh cũng có quyền chửi tự nhiên. Ông trời giáng lâm xuống thế gian mà còn bị phỉ báng, mà không chỉ chúng ta. Cho nên luôn luôn phải lấy quán làm ân mới đo lường sự thanh tịnh của bạn được. Còn nếu các bạn không biết lấy quán làm ân thì các bạn tu 10 kiếp nó cũng vậy đó thôi. Bạn có thước mà không biết sử dụng. Người chửi bạn là cái thước trời thiên xích đang đo lường sự thanh tịnh tiến hóa của chính bạn. Nhưng mà các bạn không biết sử dụng. Chống trả trở lại, thắng cho được, thắng được để đứng đó cho làm gì? Thua đi, ta mới có cơ hội đi. Đi rồi chúng ta mới cứu người.
Như tôi đã thường nói, nhiều người ra đường bị con chó rượt, trâu chết chạy vô nhà thờ, thấy hình Chúa đứng đó, con chó không theo nữa và không nhảy vô nhà thờ cắn. Tại sao? Cái chỗ nghiêm trang kính trọng của mọi người vang lên hướng về đó thì chuyển tâm được ác thú cũng phải trở nên hiền. Chúng ta thấy không? Cái sự oai nghiêm, thanh tịnh là giá trị. Mà hỏi rồi, rồi chúng ta theo Chúa, ta tu theo Phật, ta tu rồi, ta thành Phật rồi, thành Chúa rồi, ta bỏ con chó sao? Ta phải cứu nó chứ. Lấy quán làm ăn, theo nó là ăn nhân đưa ta về trời. Sự kích động của thế gian là ăn nhân đưa chúng ta giải thoát. Cho nên lấy quán làm ăn phải luận như vậy mới là đúng nghĩa.
Thầy cũng nói nhiều lần phải đặt hiếu thảo lên hành động, nhưng mà coi vẫn còn vân vân là làm phận làm con ở nước ngoài như thế này, thì cái phần giúp đỡ gia đình như thế thì hoặc vô vi, thì thầy xin thầy cho em.
Cho nên chỉ tu mới thực hiện được trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Tu là gì? Để dâng tất cả tâm lành của mình hướng về đấng cha, người cha thương yêu của mình. Hơn là chúng ta gỡ một chút bánh mà so đo đủ chuyện. Còn cái chuyện mà kêu mình đương nhiên của nhân đạo á, không thể nào để người cha mình đau khổ. Đó là cái chuyện cung ứng, đó là khỏi cần nhắc. Sẵn có trong tâm rồi, nếu mà người con biết một chút hiếu thảo thôi, đừng nói biết nhiều. Còn cái người mà muốn biết trọn lành hiếu thảo là phải lo tu để dâng trọn lành tâm hồn cho của mình, phần thanh điển của mình hướng về cha, người cha thế gian cũng như đấng cha trời. Tại sao dâng cái đó mà người cha thế gian được? Cho nên các bạn thấy dồn nhiều người nó may mắn ghê lắm, con nó không gỡ đồng xu gì cho nó mà nó cũng được mọi người thương, mọi người lo cho nó. Rồi nó lại từ nào giờ nó không biết cái nghề đó, mà bây giờ chuyển cho nó một cái nghề y này cái kia nọ, nó làm ra nó cũng đủ sống. Cái đó do ai? Do tâm lành của cửu quyền thất tổ chiếu độ nó. Con nó có hiếu đối với nó, lo tu. Có nhiều người, nhiều vị sư bỏ đi tu rồi, lấy gì mà giúp cha họ? Nhưng mà họ ngày đêm họ lo tu, rồi cha họ cũng được bình an, mà được người khác giúp đỡ. Những cái đó là cảnh quyền vi mắt phạm không thấy. Cho nên chúng ta người tu mà có điển rồi, gỡ điển hơn là gỡ tiền là ở chỗ đó. Cái sự may mắn và bệnh hoạn nó không có nhiều. Nó nhiều sự may mắn đến với người cha của chúng ta, rồi người cha của chúng ta thức tâm mới tìm con đường tu là cha con trọn lành. Lúc đó là tương ngộ mấy hồi. Đó là khi mà trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân mới là tu. Đó. Cho nên xưa kia Đức Thích Ca đã tu, đã chọn con đường. Ban đầu Ngài đi tu là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Mà tại sao mọi người bây giờ ca tụng và nhận thấy rõ Đức Thích Ca là trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân? Thấy không? Ngài tu cho thành đạt và Ngài giải thoát cho chính Ngài và ảnh hưởng cứu giúp người cha trong giờ phút lung lâm chung, cứu giúp vợ biết đường tu học, cứu giúp con được biết đường tu học, ảnh hưởng chúng sanh tới ngày hôm nay, Ngài mới thực hiện được cái công quả, một cái công trình lớn lao, thực hiện trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Bây giờ người ta mới biết, cái trước kia người ta nói là Thích Ca là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân.
Đạo đời thương đã, Phật pháp sanh tu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới, cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân nhục.
Vô vi là diệt dục diệt sân.
Vô vi là diệt dục diệt sân.
Không hờn không giận.
Vô vi là không hờn không giận.